Dạ, trước tiên là Mai Hoa xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thường Thụy đã cho Mai Hoa cái giờ để nói chuyện với ông trong cái ngày 21 tháng 6, tức là ngày báo chí cách mạng. Thì báo chí cách mạng luôn nêu cao tinh thần là quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, nói lên sự thật của những cái điều bất cập ở trong xã hội. Thế nhưng mà vừa mới đây nhất, cụ thể là ngày hôm qua, trên tờ Thanh Niên vừa mới đưa cái tin là Trung Quốc kéo giàn khoan HD981. Dạ. Xuống Biển Đông thì chỉ trong vòng 30 phút sau thì bị gỡ bài. Thì thưa nhà văn Nguyễn Tường Thụy là một người ở lâu năm trong chế độ xã hội chủ nghĩa, thì ông nhìn nhận cái hành động vừa rồi trên tờ báo Đảng, ông thấy nó như thế nào thưa ông?
Còn cái chuyện này bài viết là rồi lại gỡ mà. Tôi thấy rằng hoặc là nếu mà sách xuất bản xong thu hồi, báo giới thì có lẽ khi phát hành được thì thu hồi được một số thôi. Còn những số chưa kịp phát hành thôi, đấy là báo chí. Về báo điện tử thì người ta gỡ bỏ. Tất nhiên là khi mà gỡ bỏ thì đã có nhiều người đọc và thậm chí có những người cóp lại vào một trang khác. Đây là một cái chuyện nó diễn ra một cách hết sức bình thường đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tự vì là ở đây không phải là những chuyện mà chẳng hạn như là bài báo của Thanh Niên hôm qua mà bị gỡ đi đấy, là không phải là cái chuyện thông tin sai sự thật. Nếu mà như vậy thì là không nói được gì. Nếu thông tin sai sự thật thì họ có thể họ đính chính. Nhưng mà những cái chuyện mà gỡ bài ở trên các trang báo điện tử, đó đã xảy ra rất nhiều. Không phải là cái trường hợp báo Thanh Niên gỡ bài về tàu HD981 ngày hôm qua, mà đã nhiều tờ báo phải gỡ bài về những chuyện mà họ cho rằng là không được phép, cho là nhạy cảm hoặc là nó không đúng ý của lãnh đạo.
Dạ thưa ông, thế như ông nói thì là cái việc gỡ bài là vì họ cho là không đúng ý, là nhạy cảm. Thế thưa họ là ai ạ?
Bởi vì tất cả những tờ báo chí nhà nước có ban tư tưởng văn hóa trung ương, ban tuyên giáo, người ta là quản lý. Người ta bảo là 1.000 tờ báo ở Việt Nam là có một ông tổng biên tập. Cho nên là mà tôi đã có một thời kỳ tôi làm việc ở một cơ quan báo chí, tôi cũng được biết rằng là họ đã giao ban, họ cho phép nói vấn đề này và không được phép nói vấn đề kia. Đây là hàng tuần đều có nội dung thông báo đối với những người làm phóng viên và ban biên tập viên là như vậy.
Dạ thưa, thế thì quay lại vấn đề là giàn khoan HD981 do Trung Quốc kéo lại vào, theo như trên Thanh Niên nói là vùng biển đang tranh chấp, đang thương lượng, đang thương thảo với Việt Nam Trung Quốc. Thì cái tin này có lý do gì để mà họ bị kéo xuống?
Điều này thì tôi không thể nói được gì cả, ngoài cái chuyện tôi nhận định rằng họ sợ Trung Quốc.
Họ là ai ạ?
Họ tức là nhà cầm quyền Việt Nam.
Dạ vâng. Quay lại cái chuyện Trung Quốc kéo giàn khoan HD vào và tờ báo về cái vấn đề này lên trên Thanh Niên trong 30 phút sau là gỡ xuống liền. Thì cũng ngày hôm qua, Quốc hội vừa thông qua điều 19 của Bộ Luật Hình sự, đó là cho phép luật sư tố cáo thân chủ về những cái chuyện mà có liên quan tới an ninh quốc gia. Thế thì cái việc mà giàn khoan kéo vào vùng biển, ông có coi đây là một cái việc mà nó xâm phạm đến an ninh quốc gia không thưa ông?
Tất nhiên là xâm phạm đến an ninh quốc gia và toàn dân phẫn nộ.
Thế thì tại sao mà các báo không nêu lên vấn đề này và đưa nó lên để cho tất cả mọi người cùng quan tâm để bảo vệ an ninh quốc gia mà lại phải kéo nó xuống thưa ông?
Vâng, cái này thì đây là vấn đề đã đụng chạm đến Trung Quốc, cho là những vấn đề nhạy cảm và họ không muốn làm điều gì có thể gây lên là quan hệ xấu giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thưa tại sao mà họ lại không muốn gây lên vấn đề xấu với Việt Nam và Trung Quốc trong khi chủ quyền của mình có thể đang bị đe dọa?
Ngoài cái sự hèn nhát ra và sợ hãi cách vô cớ ra thì còn không có lối nào giải thích hơn.
Thế tại sao mà chính quyền Việt Nam lại sợ hãi trong khi nếu mà chủ quyền mình bị xâm phạm thì là làm sao mình có được cái sự độc lập, tự do, hạnh phúc như là cái châm ngôn ở trên mỗi cái văn bản Việt Nam đã nêu lên?
Vâng, châm ngôn thì họ cứ nói thôi, châm ngôn nào cũng hay chị. Họ đưa những cái tiêu chí lên các những tuyên ngôn ở trên cái băng xét của họ đây. Thì những khẩu hiệu của họ thì đều hay cả. Nói mới đằng làm một nẻo thì cái chuyện này thì ở Việt Nam thì các chị có lẽ là không ai không lạ.
Trong tình hình hiện nay thì báo chí đăng những cái bài mà theo ông nói là nhạy cảm như chuyện giàn khoan, là bị ban tuyên giáo ra lệnh phải gỡ xuống. Đó là chuyện báo chí, còn dân chúng Việt Nam với những cái tin như thế này xâm phạm tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thế nhưng có vẻ như là trên các trang mạng xã hội, ngoài một số những người thường lên tiếng bảo vệ dân chủ, dân quyền cũng như là sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thì gần như là phần đông không có mấy người quan tâm tới vấn đề này. Thì tại sao vậy thưa ông?
Vâng, thực ra những cái điều ở Việt Nam hiện nay là rất nhiều vấn đề bức xúc, vấn đề biển đảo, vấn đề là đất nước tụt hậu, vấn đề là bất công, vấn đề là dân oan, rất nhiều người bức xúc. Thế nhưng mà những người bức xúc ấy có nói ra hay không dám nói ra? Vậy tại sao lại những người không dám nói ra là họ không vượt qua được nỗi sợ hãi? Tự vì là thì ở Việt Nam trong nhiều chục năm nay rồi, bao giờ cũng sống ở trong cái nỗi sợ hãi, không dám nói. Và tôi cũng đã từng nói thật với chị là tôi cũng đã từng sợ hãi như vậy. Và đến khi mà tôi cảm thấy rằng sợ hãi như vậy và sống không dám nói, những điều mắt thấy tai nghe không dám nói, nghĩ gì không dám nói, thì sống không ra con người, sống vậy hèn nhát cho tôi vượt qua được nỗi sợ ấy. Và rất nhiều người không vượt qua được.
Thế làm sao để giúp người ta vượt qua được nỗi sợ hãi đó thưa ông?
Giúp thì cũng chỉ còn cách, tất nhiên là ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng số người sợ hãi còn quá đông. Còn tất nhiên là chúng tôi thì chỉ có những đóng góp, ví dụ tuyên truyền, viết bài, rồi thì là phân tích cho, nhưng mà sức của chúng tôi có hạn, rồi cái sự chuyển biến rất là chậm. Với mặt khác là họ, nhiều người họ sống ích kỷ, họ chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi. Nếu cái điều gì mà không động chạm đến bản thân họ, thì họ cũng mặc xác. Ở Việt Nam có câu là cháy nhà hàng xóm mình chân như vậy, họ nghĩ là không liên quan đến họ. Cho nên là họ có biết họ không lên tiếng, lên tiếng thì thiệt thân đến họ. Vừa một cái tâm lý mà bỏ mặc, vừa tâm lý sợ hãi.
Nó
tạo nên cái chuyện như vậy.
Lý do vì sao mà dân chúng Việt Nam nó trở nên quá mức thụ động, quá mức vô cảm đến như vậy?
Tôi nghĩ rằng họ bị đàn áp quá nhiều, và mỗi lần họ lên tiếng, họ thắc mắc điều gì đấy thì họ đã cảm thấy một sự là, một là chưa không được cái gì cho họ, nhưng mà họ đã bị thiệt thòi đến quyền lợi, đến chính bản thân họ, cho nên họ không ra. Đây là tính ích kỷ, cũng phải nói là tính ích kỷ của người Việt nữa.
Dạ. Dạ thưa, quay lại câu hỏi đầu tiên là hôm nay là ngày báo chí cách mạng. Các báo cũng như là Quốc hội vẫn luôn nêu cao là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh là cái nghĩa vụ quyền lợi của mỗi người dân. Thế nhưng khi có tin là giàn khoan 981 vào thì vừa mới một bài duy nhất ở trên Thanh Niên đưa lên 30 phút là đã bị kéo xuống. Thì qua sự việc này ông nhìn nhận báo chí cách mạng Việt Nam như thế nào thưa ông?
Đối với những nhà báo cách mạng Việt Nam đang làm việc trong những tờ báo nhà nước thì tôi thấy rằng có những nhà báo, rất nhiều nhà báo hèn nhát lợi dụng nghề nghiệp để mà trục lợi cho cá nhân, cho bản thân. Nhưng cũng có nhiều nhà báo có lương tâm, họ không thể viết thẳng thắn được như chúng tôi, không thể cái gì cũng nói được những vấn đề cần phải nói. Nhưng mà bởi vì họ bị ràng buộc bởi ban tuyên giáo, ban tư tưởng văn hóa, cho nên là họ phải viết trong khuôn phép. Nhưng họ vẫn có những cái việc làm kín đáo, ẩn qua những cái bài viết, ẩn qua những cái cách giật tít để gửi những thông điệp ra cho những người làm báo tự do như chúng tôi. Thì tôi ghi nhận một điều như vậy, và tôi cũng mong rằng những nhà báo nào còn chưa vượt qua nỗi sợ hãi, còn hèn nhát thì hãy dũng cảm lên làm những điều lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, thì hãy bớt cái làm hại cho dân, cho nước đi. Bởi vì là nhiều người trong cái số nhà báo mà tôi nói ở cái phần mà đáng phê phán ấy, thì cũng có nhiều nhà báo phải nói rằng là bưng bô viết những cái bài không tôn trọng sự thật. Những điều đấy là nó không đúng phẩm chất của một người cầm bút.
Nhà văn thưa, cảm ơn nhà văn Nguyễn Tường Thị rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị.